Chương 8. Thêm một chút linh hoạt, bớt một chút cố chấp. Bí quyết để trở thành một cô gái giỏi giang. Khi nhờ vả người khác, đừng bao giờ bắt cá nhiều tay.
Trong mối quan hệ giữa người với người, chúng ta sẽ có những lúc cần phải nhờ vả người khác. Đây cũng là một trong những vấn đề quan trọng không thể tránh khỏi trong mối quan hệ giữa hai bên. Trong cuộc sống, có ai mà không có những lúc cần đến sự giúp đỡ của người khác? Người xưa thường nói, song có khúc, người có lúc. Cho dù bạn là người có địa vị cao đến đâu, năng lực mạnh đến thế nào, thì thỉnh thoảng vẫn cần đến sự giúp đỡ của người khác. Nói đến đây, chúng ta lại phải đặt ra một vấn đề khác. Tại sao có người lại có thể dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của người khác, trong khi có những người lại rất khó khăn? Mà ở đây không phải là vì đối phương từ chối không được giúp đỡ họ, mà chỉ nhận lời qua quýt chứ không phải thật lòng muốn giúp đỡ. Có lẽ bạn sẽ nói rằng đó là một số người rất giỏi ăn nói, biết cách tận dụng nguồn lực. Họ biết làm thế nào để có thể gây được ấn tượng với đối phương, cho nên mới có thể dễ dàng được đối phương giúp đỡ. Ngược lại, có những người không giỏi ăn nói, vừa mới mở miệng nói chuyện thì đã đụng chạm đến người khác rồi. Lúc nhờ vả người ta giúp đỡ lại không biết cách cư xử khiêm tốn, nên trong lúc trao đổi, vô tình đã khiến cho đối phương cảm thấy phản cảm, không muốn giúp đỡ. Những lời bạn nói không phải là không có khả năng, nhưng việc nhờ vả người khác làm giúp mình việc gì đó lại hoàn toàn không hề đơn giản như bạn vẫn nghĩ. Trong đó cũng có rất nhiều những khả năng mà bạn cần phải nắm vững và những cấm kỵ cần phải chú ý. Tuy vậy, cho dù hiện giờ bạn vẫn chưa có nhiều kỹ năng trong việc nhờ vả người khác, thì cũng đừng quá lo lắng. Bất cứ kỹ năng nào trong cuộc sống, chúng ta cũng có thể từ từ học hỏi được. Tuy nhiên, việc cấm kỵ thì lại không. Nếu như bạn không biết rõ những cấm kỵ thì tuyệt đối không được. Cấm kỵ giống như những bãi mìn. Bất cứ lúc nào bạn không cẩn thận, dẫm lên đều có thể khiến cho mọi hy vọng của bạn tan thành mây khói. Những hành động chạm vào cấm kỵ của bạn sẽ khiến cho đối phương từ chối việc giúp đỡ. Từ đó có thể thấy được, hiểu rõ những cấm kỵ khi nhờ vả người khác là điều rất cần thiết. Người ta vẫn nói việc bắt cá hai tay là điều cấm kỵ trong tình yêu. Thực ra, đây cũng là cấm kỵ trong việc nhờ vả người khác. Bởi vì, nếu đã yêu thích, việc gì thì ta phải toàn tâm, toàn ý. Mà nhờ vả người ta làm việc đó thì cũng không ngoại lệ. Nếu bạn cứ thay đổi thất thường cùng một chuyện mà lại đi nhờ đến 3, 4 người, có thể bạn nghĩ rằng làm như vậy mới là đảm bảo, nhưng có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng rõ ràng là cô ấy không tin tưởng vào năng lực của mình, còn nhờ vả thêm nhiều người như vậy. Nếu đã có nhiều người như vậy giúp đỡ cô ấy, thì thiếu một mình chắc cũng chẳng sao. Kết quả là mọi người sẽ không còn tin tưởng bạn nữa, cũng sẽ không nghiêm túc làm giúp bạn. Vì tất cả mọi người đều nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều người khác giúp đỡ bạn rồi. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, sẽ chẳng còn ai thật lòng bỏ công sức ra giúp bạn nữa. Bạn cứ nghĩ rằng mình đã nhờ vả nhiều người như vậy rồi thì có thể yên tâm gối cao đầu mà ngủ. Nhưng chẳng thể ngờ được, cuối cùng mọi người lại đùng đẩy lẫn nhau. Công việc bạn nhờ cứ bị đá qua, đá lại. Như vậy thì chẳng phải là bạn đã khéo quá, hóa vụn rồi sao? Mấy ngày nay, Lý rất chán nản. Tất cả chỉ vì việc cô nhờ người đến sửa giúp mình cái vòi nước bị hỏng mà ra. Buổi sáng hôm thứ Bảy, sau khi thức dậy, lúc rửa mặt, Lý mới phát hiện ra cái vòi nước bị rỉ nước. Đã thế còn lại càng rỉ lớn hơn. Thấy nước sắp có nguy cơ tràn lan đến nơi rồi, trong lúc gấp gáp, Lý mới quýnh quán gọi điện cho một người bạn của mình là Liên để nhờ anh ta nhanh chóng đến nhà sửa vòi nước giúp cô. Sau khi gọi điện thoại xong, Lý mới đột nhiên nhớ ra nhà của Liên cách chỗ của cô ở rất xa. Sợ để đến lúc anh ta tới thì nhà cô đã lên láng nước rồi, cho nên cô lại bắt đầu gọi điện cho một người bạn khác ở khá gần nhà mình là Bân, bảo anh ta lập tức mang đồ đến nhà sửa vòi nước giúp. Sau khi gọi xong điện thoại rồi, nhìn vào nhà vệ sinh, thấy nước đã tràn khắp cả. Cô lại bắt đầu hoảng hốt, trong lòng cứ sợ hai người kia sẽ không đến kịp. Thế là vì bảo đảm, cô lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa cho Vương. Lúc đó cô gọi điện thoại thì Vương còn chưa tỉnh ngủ. Vừa nghe điện thoại của cô nhờ giúp thì vội vàng vùng dậy ra khỏi giường, tất bật mang theo đồ đạc đến nhà cô. Trên đời đúng là lắm chuyện trùng hợp bất ngờ. Qua khoảng 20 phút sau, khi Lý gọi ba cuộc điện thoại, Bân là người đầu tiên đến nhà cô. Mà đúng lúc cô đang mở cửa cho Bân vào nhà, thì cả Liên và Vương cũng vượt đường xa vất vả mà đến. Cả ba người đàn ông đều mặt mày ngái ngủ, tay cầm theo đồ dụng cụ sửa chữa, đứng ngoài cửa nhìn nhau. Sau đó tất cả đều hiểu ra mọi chuyện. Vì thế cả ba đều cảm thấy khó chịu trong lòng, có cảm giác như mình đang bị người ta trêu chọc vậy. Lý Đăng quá lo lắng nên không hề để ý đến những thay đổi trong biểu hiện của ba người họ. Thấy cả ba người cùng đến một lúc mà bây giờ lại cứ đứng đó nhìn nhau. Ba anh hẹn trước với nhau hay sao mà lại đến cùng một lúc thế? Giờ các anh bàn nhau để chọn ra một người vào sửa hay là cả ba người các anh cùng nhau sửa đây? Ba người vốn đã cảm thấy trong lòng rất tức giận rồi. Nghe bây giờ, nghe Lý nói như vậy thì lại càng tức giận hơn. Nhất là Vương, vốn đang ngủ ngon trong chăn ấm, đệm êm thì lại bị Lý dựng dậy, bắt chạy tới đây. Bây giờ tới rồi, lại thấy tình cảnh như thế này. Lửa giận trong lòng không cách nào kìm được nữa. Anh ta không kiềm chế được mà nói với Lý. Lý, cô quá đáng lắm rồi đấy. Chỉ sửa có mỗi cái vòi nước mà phải huy động lắm người như vậy à. Mới sáng sớm ngày ra, cô đã gọi cả ba người bọn tôi tới. Tôi thật chẳng hiểu nổi cô đang nghĩ cái gì nữa. Đây là cô không tin tưởng vào chúng tôi hay là cô đang muốn thể hiện sự quyến rũ của mình đấy hả? Nói sau này, còn gặp phải những chuyện như thế này nữa, cô đừng có mà gọi cho tôi nữa nhé. Nói xong, anh ta nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi. Nhìn thấy Vương bỏ đi, Liên cũng cảm thấy thật bất công với mình. Cứ nghĩ đến việc anh ta đã chạy một đoạn đường xa như vậy để đến đây. Cứ tưởng rằng Lý rất cần đến sự giúp đỡ của mình. Không ngờ là cô ta lại gọi nhiều người đến giúp như vậy. Đương nhiên, trong lòng anh sẽ cảm thấy không thoải mái rồi. Vì thế, anh ta bèn nói với Lý mình có chuyện khác phải làm. Rồi cứ thế bỏ đi luôn. Bân vốn là một người rất dễ tính nên vẫn ở lại sửa vòi nước giúp Lý. Nhưng trong lòng anh ta cũng đã bất mãn với việc này của cô. Chẳng qua vẫn cố gắng nuốt giận vào lòng. Lý thực sự không ngờ rằng chỉ vì một sự bất cẩn của mình mà cùng lúc chọc giận cả ba người. Đây là điều mà cô không thể lường trước được. Thật ra, chuyện này cũng không trách Lý được. Vì cô vốn là người chẳng bao giờ biết quan tâm đến cảm nhận của người khác, thì làm sao có thể hiểu được phản ứng của người khác đây? Tuy vẫn là câu người đông thế mạnh, nhưng về chuyện này thì cũng cần phải xem tình huống nữa. Nếu như bạn đang phải đấu tranh với người khác, thì đương nhiên càng có nhiều đồng minh thì sẽ càng tốt rồi. Nhưng mà nếu bạn đang muốn nhờ vả người khác làm giúp mình một chuyện gì, càng nhiều người lại chẳng những không tốt chút nào cả, mà có khi lại còn mang tác dụng ngược, làm hỏng mất cả kế hoạch của bạn cũng nên. Tạm thời chưa nhắc đến việc liệu đối phương có nghĩ rằng bạn không hề tôn trọng họ hay không. Chỉ cần nhìn vào những hành động đó của bạn cũng đã đủ thấy tai hại rồi. Chẳng phải người ta thường nói, một vị hòa thượng gánh nước thì vẫn có nước uống, hai vị hòa thượng đi khiêng nước vẫn có nước uống, nhưng ba vị hòa thượng cùng tranh gánh nước thì sẽ chẳng có nước mà uống hay sao? Càng có nhiều người thì càng dễ sinh ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Hơn nữa, nhiều người cũng không có lợi cho việc bạn đẩy nhanh tiến độ. Vì nếu bạn chỉ nhờ một người giúp đỡ mình thôi, thì bạn sẽ có được mục tiêu rất rõ ràng. Bạn có thể đốc thúc đối phương nhanh làm xong việc giúp bạn. Nhưng ngược lại, nếu bạn nhờ quá nhiều người, vậy bạn cần phải đốc thúc ai đây? Mà bất kể ai đốc thúc ai, thì người ta cũng đều có lý do để trả lời bạn cả. Không phải cậu đã nhờ rất nhiều người khác giúp đỡ rồi sao? Tôi cứ tưởng người ta đã giúp cậu làm xong rồi nên tôi không giúp cậu được đâu. Lúc nghe người khác nói như vậy, bạn có thể trách người ta được nữa sao? Bạn cũng có đâu tư cách mà làm điều đó chứ. Bởi vậy cho nên, vì là một cô gái chưa trải nghiệm nhiều, bạn nhất định phải chú ý đến một số điều cấm kỵ trong việc giao lưu giữa người với người, đặc biệt là phải nhớ khi nhờ người khác giúp đỡ, không bao giờ được bắt cá nhiều tay. Nếu không, tất cả những việc bạn làm sẽ chỉ là những chuyện vô ích mà thôi.
Một cô gái khiêm tốn, nhã nhặn sẽ khiến người ta không thể chối từ.
Có người đã từng nói rằng, con gái được tạo ra từ nước. Theo quan điểm thông thường, nữ tính là e lệ, khiêm tốn, nhã nhặn. So với những cô gái chu ngoa, thì mọi người càng thích giao lưu, trợ giúp và nâng đỡ những cô gái dịu dàng, khiêm tốn hơn nhiều. Lúc trước, Mai Hồng đã được cử đi tập huấn tại trụ sở chính của công ty ở Mỹ. Mọi người đều nói, sở dĩ cô có giành được cơ hội như vậy là nhờ có được sự giúp đỡ của mọi người. Vì mới nửa năm trước đây thôi, cô còn là một nhân viên mới, vậy mà bây giờ đã trở thành một trong những nhân vật cốt cán rồi. Lại còn được coi là một trong những nhân tài nòng cốt cần được bồi dưỡng nữa. Có được sự tiến bộ vượt bậc như vậy, nếu như nói cô không có người nào giúp đỡ, thì ai mà tin được vậy? Thực ra, cũng không thể trách sao mọi người lại nghi ngờ như vậy, bởi vì nửa năm trước, Mai Hồng thật sự là người mới chưa có gì nổi bật. Nhưng thật ra, cô có được thành tựu ngày hôm nay không phải là do có người nâng đỡ, mà là vì cô có tính cách tốt thì đúng hơn. Mai Hồng không hề hên hoang hay tự cho mình là đúng như những cô gái trẻ khác. Ngược lại, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cô cũng đều khiêm tốn, nhã nhặn. Tính như vậy, dù cô vẫn là một người mới, thì mọi người cũng vẫn rất thích giao thiệp với cô. Cô cũng hiểu rõ bản thân mình, biết năng lực của mình vẫn chưa tốt, thì vô cùng nỗ lực. Không chỉ chăm chỉ rèn luyện, mà còn thường xuyên học hỏi các anh chị đồng nghiệp trong công ty. Mà chỉ cần cô muốn hỏi bất cứ vấn đề gì, thì những anh chị nhân viên kỳ cựu kia đều nhiệt tình giúp đỡ, giải đáp tất cả cho cô, chưa từng từ chối cô điều gì cả. Sở dĩ như vậy là vì thái độ khiêm tốn của cô khiến cho người ta không nỡ lòng từ chối. Thậm chí, những nhân viên cười kiệu đó còn nói với nhau rằng cô bé Mai Hồng này không tệ đâu, nó không hề bốc đồng giống như những cô gái khác. Chúng ta cần phải hết lòng giúp đỡ nó để nó nhanh chóng trưởng thành mới được. Nhờ có sự giúp đỡ của các anh chị đồng nghiệp trong công ty, Mai Hồng tiến bộ rất nhanh, chưa qua 6 tháng mà đã có thể biến mình trở thành một trong những nhân viên cốt cán của công ty rồi. Quả thật, rất đáng mừng cho cô ấy. Tại sao tất cả mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ cho một cô gái khiêm tốn như Mai Hồng? Tại sao tất cả đều muốn qua lại với cô ấy? Nguyên nhân là bởi những cô gái khiêm tốn sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái khi tiếp xúc. Thậm chí, những cô gái khiêm tốn còn toát ra một loại sức hút khiến cho người ta không có cách nào kháng cự được. Nếu ví những người phụ nữ như những vần thơ, vậy thì những cô gái khiêm tốn, nhã nhặn sẽ là những vần thơ trữ tình, dịu dàng, đẹp đẽ nhất. Khi ở chung với những cô gái ấy, ta hoàn toàn không cảm thấy chút áp lực nào, vì họ tuyệt đối sẽ không bao giờ hùng hổ, dọa dẫm người ta. Cũng sẽ không khiến cho người ta phải làm ra những hành động quá khích. Lại càng không hề vì muốn phô trương bản thân mà gây rắc rối cho ta. Thậm chí cho dù thỉnh thoảng ta có nói gì đó sai, thì họ cũng sẽ rất tế nhị, không làm khó ta trước mặt mọi người, khiến ta cảm thấy rất xấu hổ. Họ chính là những người khiến chúng ta cảm thấy thoải mái. Bất kể lúc nào, họ cũng giống như một đóa hoa lan, yên tĩnh, thanh bình, giống như dòng suối, trong xanh, mát lành. Họ sẽ hòa cùng với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này để khiến con người ta cảm thấy yêu thích không thôi. Vậy thì thử hỏi, có ai lại không thích giao lưu với những người con gái như vậy chứ? Có ai lại nhẫn tâm từ chối những lời nhờ vả của họ? Có khi chẳng cần phải đợi đến khi họ chủ động đến nhờ vả ta điều gì, ta cũng muốn đến gần họ rồi cũng nên. Người Trung Quốc có câu nói, đất trũng tạo thành biển cả, người khiêm tốn có thể thành bậc vương giả. Khiêm tốn chẳng những là một trong những yêu cầu để con người có thể sinh tồn, mà nó còn thể hiện cả trí tuệ và triết lý sống của con người nữa. Có thể những người trẻ tuổi như bạn vẫn chưa thể hiểu ngay được những ý nghĩa ẩn sâu bên trong nó, nhưng bạn cần nhớ rõ ràng. Sự khiêm tốn sẽ giúp con người ta tiến bộ hơn, còn thói kiêu ngạo sẽ khiến con người ta tụt hậu hơn. Một người biết khiêm tốn sẽ chẳng bao giờ bị thất bại nặng nề cả. Trong thực tế, muốn trở thành một người khiêm tốn, nhã nhặn cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Chỉ cần bạn làm được những điều sau đây là được. Cố gắng cân bằng được những cảm xúc trong lòng mình, gạt bỏ đi cái tôi kiêu ngạo, biến mình trở thành một người bình thường nhất, làm việc gì cũng chân thành, có trách nhiệm. Biết đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy xét. Khi đạt được bất cứ thành tựu gì cũng không tự mãn, tham khảo ý kiến của mọi người về những vấn đề mình chưa biết. Đối xử chân thành với tất cả mọi người, không dương dương tự đắc, lại càng không chê bai, bới móc chuyện của người khác. Nếu người khác giúp bạn chỉ ra thiếu sót, sai lầm, thì bạn nhất định phải khiêm tốn mà tiếp thu, cho dù bạn cảm thấy người ta nói không hoàn toàn đúng. Đặc biệt, phải biết kính trọng người cao tuổi, kể cả những anh chị đồng nghiệp lớn tuổi hơn, trong công ty. Nếu bạn có thể làm được những điều đã nói ở trên, có kỷ luật trong cuộc sống thường ngày, thì bạn sẽ phát hiện ra rằng xung quanh bạn cũng có rất nhiều người nhiệt tình. Họ không những không từ chối lời nhờ vả của bạn, mà còn sẵn lòng góp ý bất cứ vấn đề nào của bạn nữa. Nhìn nhận những thiếu sót khi giao tiếp của bản thân, đề nghị cách khắc phục. Người ta thường nói, con người quý ở chỗ tự biết mình. Một người không giỏi giao tiếp không hề đáng sợ. Điều đáng sợ chính là không biết tự lượng sức mình. Nếu như bạn không nắm rõ những thiếu sót trong giao tiếp của mình, không biết khuyết điểm của mình nằm ở đâu, thì về cơ bản, bạn sẽ không thể có ý thức suy nghĩ để tìm cách khắc phục những thiếu sót ấy được. Nếu cứ tiếp tục kéo dài những thiếu sót như vậy, thì bạn sẽ trở nên rất thụ động trong giao tiếp, thường xuyên để lộ ra những điểm yếu kém của mình trước mặt người khác. Từ đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả giao tiếp. Nếu như trước khi giao tiếp, bạn đã hiểu rõ về bản thân mình rồi, biết được nhược điểm của mình là gì, thì bạn có thể nghĩ cách để từ mọi phương diện tìm ra điều giúp bạn khắc phục được những thiếu sót ấy. Có như vậy, bạn mới nắm vững được quyền chủ động trong quá trình giao tiếp. Bạn mới luôn tự có ý thức nhắc nhở bản thân, giúp mình vượt qua được những trở ngại tâm lý, hoàn toàn chiến thắng được bản thân mình. Ví dụ như, bạn là một cô gái không thích nói nhiều chẳng hạn. Bạn biết rõ, việc nói ít không phải là một điều tốt khi tham gia các quá trình giao tiếp xã hội. Không biết cách thể hiện bản thân sẽ khiến bạn mất đi quá nhiều cơ hội quý giá. Bởi vậy, trong lòng bạn sẽ hà quyết tâm, nhất định bạn phải vượt qua được điểm yếu này. Từ đó, bạn bắt đầu rèn luyện khả năng ăn nói của mình. Đầu tiên, chỉ đơn giản là học thuộc một số bài thuyết trình nhỏ. Sau đó, sẽ tự tập phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng là chủ động thuyết trình trước đám đông. Hoặc bắt chuyện với người xa lạ. Dần dần, khát vọng nói chuyện với mọi người của bạn sẽ được phát huy. Trong quá trình giao tiếp, bạn sẽ nói nhiều lên. Bạn sẽ không còn bị động. Chờ người khác gợi chuyện cho mà nói. Trong giao tiếp, bạn sẽ không còn dè dặt, rụt rè như trước đây nữa, mà ngược lại, bạn sẽ trở nên tự tin, bình tĩnh hơn. Không chỉ vậy, thậm chí bạn sẽ còn cảm thấy ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, thì ra, có những chuyện bạn cứ tưởng là rất khó, thì giờ đây, nó lại trở nên rất dễ dàng. Chỉ cần bạn có thể giao lưu, tiếp xúc được với đối phương, thì bất cứ kể chuyện gì cũng đều có thể giải quyết ổn thỏa được hết. Có rất nhiều trường hợp bạn thất bại trong quá trình giao tiếp để không phải do bạn không giỏi giao tiếp, cũng không phải do đối tượng giao tiếp của bạn quá khó trao đổi, mà chủ yếu là do bạn chưa hiểu rõ về chính bản thân mình. Nếu muốn trách, thì chỉ nên trách bạn đã không tự mình đầu tư thời gian, công sức để nghĩ cách khắc phục được những thiếu sót của mình. Bởi thế cho nên, bạn mới luôn luôn bị động, lúc nào cũng lúng túng. Ly, rất lanh lợi, đáng yêu. Cách nói năng của cô cũng nhã nhặn, nhẹ nhàng. Có thể nói, Ly sẽ là cô gái, người gặp, người thích. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác. cô không hề được mọi người hoan nghênh, bất kể là trong công việc hay trong cuộc sống thường ngày. Mọi người đều có ý tẩy chay cô, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy rất cô đơn. Thật ra, cũng khó trách được mọi người sao lại đối xử với cô như vậy. Nếu như bạn chơi chung với cô ấy lâu ngày, bạn sẽ phát hiện ra rằng, về cơ bản, tất cả những điều đó không phải là lỗi của mọi người, mà là do bản thân Ly không thể dung hòa được với mọi người. Cho dù ngoại hình xinh đẹp của Ly có thể khiến mọi người cảm thấy đáng yêu, nhưng tiếp xúc gần hơn thì cô ấy có rất nhiều tật xấu. Ví dụ như, cô thích cãi nhau với người ta, thích cướp lời người khác nói. Người ta nói ra câu nào, thì cô ấy lại tìm đủ mọi cách để lôi cho bằng được sơ hở trong câu nói đó. Thực ra, những lúc như vậy, mọi người chỉ đang nói chuyện phím với nhau mà thôi. Nhẽ ra, Ly không nên nhắm vào và phản bác để khiến cho mọi người cục hứng như vậy. Mà điều khiến cho mọi người khó chịu nhất chính là cái tật cướp lời người khác của Ly. Thường thì người ta còn chưa nói hết câu, cô đã nhảy vào chặn họng, cắt lời người ta để phát biểu ý kiến của mình rồi. Như vậy, cục diện bỗng chốc khiến cho đôi bên khó có thể tiếp tục trò chuyện được nữa. Các khuyết điểm là chuyện thường tình của mỗi con người. Trên đời này, làm gì có ai là không có khuyết điểm chứ? Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là Ly không hề nghĩ đó là khuyết điểm, nên cô cũng chẳng cần quan tâm đến việc nghĩ cách khắc phục. Mặc dù cô khiến cho mọi người cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cô vẫn cứ việc ta làm, mặc kệ mọi người. Chẳng vậy mà đến tận bây giờ, cô vẫn không hề thay đổi, vẫn chứng nào tật nấy. Nếu muốn hỏi điều đó có tạo ra sự thay đổi nào cho cô hay không, thì ta chỉ có thể nói là bạn bè xung quanh cô ngày càng ít dần đi. Vì tất cả mọi người đều cảm thấy duy trì mối quan hệ với cô rất khó chịu, nên đã xa lánh cô. Có thể bạn sẽ nói rằng, mỗi người đều có một phong cách riêng, có những cách ứng xử riêng của mình nên không có gọi là ưu điểm hay là khuyết điểm. Nhưng điều đó chẳng qua chỉ là những đặc sắc cá nhân của mỗi người mà thôi. Nếu cứ muốn tất cả mọi người khi giao tiếp đều phải có gương mặt tươi cười, lời nói nhẹ nhàng, uyển chuyển, phải tuân theo một quy chuẩn giao tiếp nhất định, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Thế thì có khác gì so với người mấy đâu? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu không có quy chuẩn thì sao có thể có trật tự được? Bất cứ sự vật, sự việc nào cũng cần có những quy chuẩn riêng. Ngay cả trong quá trình giao lưu giữa người với người cũng cần phải để ý một số quy tắc. Chỉ có tuân theo quy tắc trước thì bạn mới có thể phát huy bản thân mình một cách thích hợp nhất. Nếu như bạn có quá nhiều thiếu sót, từ cách thức nói năng đến phương pháp làm việc đều vi phạm những nguyên tắc cơ bản của quá trình giao tiếp, thì bạn thử nghĩ mà xem liệu quá trình giao tiếp của bạn và đối phương có thể tiến hành thuận lợi được không đây? Nếu như bạn đã không thể giao tiếp thuận lợi với người khác, thì bạn làm thế nào để có thể phát huy được cá tính của mình đây? Vậy nên, nếu bạn muốn mình có thể thuận lợi giao lưu với người khác, nếu bạn muốn mình có thể đạt được thành công trong giao tiếp, việc đầu tiên bạn cần phải làm chính là phải tìm hiểu chính bản thân mình. Dựa trên những nguyên tắc giao tiếp cơ bản để tìm ra những thiếu sót của bản thân, sau đó cố gắng để khắc phục những thiếu sót đó. Chỉ khi nào bạn đã chuẩn bị đầy đủ cho chính bản thân mình, thì bạn mới có thể nắm chắc phần thắng, khải hoàn trở về từ chiến trường giao tiếp được. Bộc lộ nhược điểm của mình một cách có mục đích và có chừng mực. Ai cũng muốn mình ngày càng hoàn hảo hơn, ai cũng muốn bản thân mình trở nên xuất chúng hơn trước mặt người khác. Nhưng không biết bạn có để ý hay không? Đôi khi quá hoàn hảo cũng không phải là một việc tốt. Ngược lại, có khi nó còn khiến bạn càng ngày càng khó khăn hơn trong việc giao lưu với người khác. Bởi vì bất cứ thứ gì vượt quá mức cần thiết đều trở nên không phù hợp cả. Nếu bạn có thể phô bày toàn bộ những ưu điểm của bản thân trước mặt người khác, thể hiện rằng mình là người vô cùng hoàn mỹ, đương nhiên sẽ giúp bạn thỏa mãn được cái cảm giác vượt trội hơn người. Tuy nhiên, vào lúc bạn đang vô cùng tự mãn vì nghĩ rằng mình vượt trội hơn người ấy, liệu bạn có từng để ý đến cảm nhận của người khác, có dừng lại ngẫm nghĩ xem mình làm như vậy có gây ra những áp lực quá lớn cho người khác hay không. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, ai mà lại muốn kết bạn với một người lúc nào cũng cho rằng mình cao hơn người ta một bậc chứ? Ai mà lại thích lúc nào cũng phải ngước mắt lên nhìn người khác đây? Bạn theo đuổi sự hoàn hảo không hề sai, nhưng nếu bạn đánh đổi từng người bạn của mình để lấy sự hoàn hảo, thì đó là một cái giá rất đắt. Bạn không cảm thấy điều đó rất đáng tiếc hay sao? Làm như vậy thì cuộc sống của bạn sau này sẽ cô đơn đến nhường nào chứ? Đặc biệt, vào những lúc bạn cần đến sự giúp đỡ của người khác, bạn phải tìm ai bây giờ? Nếu chính bạn là người đã kéo xa khoảng cách giữa mình với mọi người, nếu chính bạn đã bỏ lại tất cả mọi người ở sau lưng, nếu bạn chính là người đã cố ý vạch rõ giới hạn của mọi người, thì mọi người có lý do gì để mọi người không xa cách với bạn đây? Có thể bạn sẽ biện minh rằng, chẳng lẽ chỉ vì sợ xa cách với mọi người mà không dám theo đuổi sự hoàn hảo nữa hay sao? Chẳng lẽ chúng ta lại cứ phải thể hiện điểm yếu của mình ra trước mặt mọi người? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải gió chiều nào, xuôi chiều đó mới khiến cho tâm lý của mọi người được cân bằng? Như vậy mới có thể đồng tâm, nhất trí với mọi người hay sao? Nếu thực sự bạn nghĩ như vậy, thì là bạn đã có chút cực đoan rồi. Chẳng lẽ bạn cho rằng người khác không có chút tinh thần cầu tiến nào cả? Không phải như vậy đâu. Rất nhiều người cũng có tinh thần cầu tiến, cũng muốn theo đuổi sự hoàn hảo như bạn vậy. Sở dĩ người ta không vì tinh thần cầu tiến mà đánh đổi bạn bè là bởi người ta hiểu rất rõ một đạo lý. Thể hiện nhược điểm của bản thân một cách có mục đích, có chừng mực chính là bí quyết để dễ dàng tiếp cận với người khác. Trong đám bạn bè cùng trang lứa, Minh Thương chắc chắn là người nổi bật nhất. Năm nay, cô mới vừa tròn 25 tuổi mà đã làm chức giám đốc điều hành của một công ty, khiến cho mọi người xung quanh cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, nhất là những người chị em tốt của cô, người nào người nấy cũng đều vô cùng ghen tị với cô. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng sau khi lên làm giám đốc công ty, thì Minh Thương sẽ không còn có nhiều bạn bè thân thiết xung quanh như trước đây nữa, bởi vì giữa bọn họ đã có khoảng cách khá lớn rồi. Minh Thương vốn dĩ đã là một cô gái rất xinh đẹp, cộng thêm địa vị hiện giờ của cô, thì nói đơn giản cũng thấy cô rất hoàn hảo rồi. Làm gì có ai vô duyên vô cớ lại muốn làm bạn với cô để phải chịu áp lực lớn như vậy chứ? Nhưng điều khiến cho mọi người đều phải bất ngờ chính là bạn bè xung quanh của Minh Thương chẳng những không giảm đi mà ngược lại càng lúc càng đông hơn. Đây chính là điều khiến cho người khác không tài nào hiểu nổi. Chẳng lẽ cô có phép màu gì sao? Sự thật không phải như vậy. Sở dĩ Minh Thương được yêu mến như vậy là vì cô rất biết cách sống. Cô biết rõ hoàn cảnh và địa vị của mình sẽ khiến cho bạn bè xung quanh cảm thấy áp lực. Cho nên, cô càng tỏ ra khiêm tốn hơn trước kia nhiều. Không chỉ vậy, thỉnh thoảng cô còn cố ý thể hiện một chút khuyết điểm của mình ở trước mặt người khác. Ví dụ như thỉnh thoảng, cô sẽ kể cho một số người bạn khá can đảm của mình một vài kinh nghiệm khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, để họ nghĩ rằng họ can đảm hơn cô nhiều, khiến họ cảm thấy mình hơn được cô ở khoảng gan dạ này. Hoặc ví dụ như cô chia sẻ với những người bạn có tài ăn nói của mình rằng có một số trường hợp khiến cô cảm thấy rất lúng túng, thậm chí cô còn từng lắp bắp nửa cơ. Những chuyện như vậy khiến trong lòng đối phương cảm thấy rất cân bằng, trong lòng sẽ nghĩ rằng, thì ra Minh Thương cũng không quá hoàn hảo, khả năng ăn nói của cô ấy còn chẳng bằng mình. Cuối cùng thì mình cũng có điểm tốt hơn cô ấy rồi. Cứ thế lâu dần, mọi người xung quanh Minh Thương gần như đã quên mất việc cô là một người hoàn hảo. Họ cảm thấy Minh Thương cũng giống như bọn họ, cũng có rất nhiều nhược điểm. Cho nên khi ở cạnh cô, mọi người không những không cảm thấy có chút áp lực nào, mà ngược lại còn rất thoải mái. Bằng cách này, Minh Thương dễ dàng giải quyết được nguy cơ bị coi là hoàn hảo của mình. Từ đó, cuộc sống và công việc của cô ngày càng trở nên thuận lợi hơn. Người ta không sợ bạn không hoàn hảo, mà chỉ sợ bạn quá hoàn hảo. Không lo bạn không xuất sắc, mà chỉ sợ bạn quá xuất sắc. Người xưa có câu nói rất hay, con người càng ở vị trí cao thì sẽ càng cô độc. Khi bạn thể hiện mình là người quá xuất sắc, bạn đứng ở vị trí cao, thì bạn chẳng khác nào hạt giữa bầy gà. Không thể nào dung hòa với người khác, khiến người ta cảm thấy bạn quá cao, không có cách nào leo đến được. Vì thế tất cả mọi người đều không muốn kết giao với bạn. Kết quả là bạn sẽ bị cô lập. Bạn có biết mùi vị của cô lập như thế nào không? Có thể ban đầu bạn sẽ cảm thấy như vậy rất yên tĩnh và bạn sẽ sung sướng tận hưởng cái cảm giác này. Nhưng khi thời gian cứ dần trôi qua, chắc chắn sẽ có ngày bạn phát điên lên. Bởi vì cái cảm giác tách biệt ấy không phải bất cứ một người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Trừ khi bạn thoát ly hoàn toàn khỏi xã hội này, nếu không, chắc chắn bạn sẽ không tránh được cái cảm giác muốn được giao lưu với người khác, muốn được người khác bên cạnh giúp đỡ mình những lúc khó khăn. Cho đến lúc cần nhờ đến người khác giúp đỡ mình làm việc gì đó, bạn mới nhận ra thì những người đó đã cách mình xa lắc xa lơ rồi. Vậy thì còn có lý do gì để khiến cho người ta giúp bạn nữa đây? Vì vậy, nếu không muốn tương lai một ngày nào đó mình sẽ trở thành một người cô độc, thì tốt nhất là bạn đừng bao giờ phô bày tất cả năng lực của mình trước mặt người khác. Ngược lại, bạn nên thể hiện một cách có chủ đích. Có mức độ một số những yếu điểm của mình ra để mọi người có thể cảm thấy được cân bằng khi ở cạnh bạn. Có như vậy thì bạn mới không rơi vào nguy cơ tự thoát ly quần chúng. Việc dùng người kỹ nhất là ngày thường không liên hệ, đến lúc cần mới tới cầu cứu người ta. Thu Anh và Hồng Ngát từng là một đôi bạn tốt của nhau. Lúc còn học đại học, hai người thân đến không thể thân hơn. Nhưng sau khi tốt nghiệp đi làm rồi, có lẽ do công việc quá bận rộn hoặc là do nhiều nguyên nhân khác nữa mà hai người ngày càng ít liên lạc với nhau hơn. Thu Anh còn thường xuyên liên lạc điện thoại nói chuyện với Hồng Ngát, chứ Hồng Ngát không chủ động gọi điện cho Thu Anh lần nào cả. Thậm chí kể cả tham gia mạng xã hội cũng chẳng buồn hỏi thăm Thu Anh lấy một câu. Điều này đã khiến cho Thu Anh ngày càng lạnh nhạt với cô hơn. Nhưng mà vào mấy ngày trước, sau nửa năm trời chưa từng liên lạc với Thu Anh, đột nhiên Hồng Ngát lại gửi cho Thu Anh một biểu tượng khuôn mặt cười qua kênh chat của mạng xã hội. Điều này khiến Thu Anh cảm thấy rất kỳ lạ. Cùng gửi lại cho cô ấy một biểu tượng mặt cười. Đáp lại, Hồng Ngát lại gửi cho Thu Anh tin nhắn. Thu Anh ơi, vì công việc của tớ quá bận rộn nên không thường xuyên liên lạc với cậu được. Bây giờ, tớ đang phải tìm gấp một bài diễn văn chúc mừng. Tớ nhớ cậu là một cao thủ trong khoảng tìm kiếm thông tin trên mạng. Cậu có thể tìm giúp tớ một bài không? Cứ nghĩ đến việc Hồng Ngát chẳng bao giờ chủ động liên lạc với mình. Lần nào cũng là mình chủ động liên lạc cho cô ấy trước. Đã thế, lần này cô ấy cũng ra cái vẻ chẳng tha thiết gì nữa. Thu Anh cũng đã cảm thấy có chút thành kiến với Hồng Ngát rồi. Hôm nay lại nhận được tin nhắn như vậy của Hồng Ngát, cô càng cảm thấy giận mà không có chỗ xả. Trong lòng thầm nghĩ rằng, ồ, thì ra mình cũng còn có chút hữu dụng với cậu ta nhỉ. Trước đây cậu ta đã làm gì mà đến khi cần mình giúp đỡ, rồi mới liên lạc lại với mình. Chẳng lẽ bây giờ thì cậu ta lại có thời gian rảnh rồi sao? Cậu ta coi mình là cái gì để cậu ta có thể cần thì gọi, còn không cần thì lại xua đi như vậy? Mình còn lâu mới thèm để ý đến cậu ta. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vị trước kia đã từng là bạn tốt. Dù không muốn giúp đỡ người ta, nhưng Thu Anh cũng không thể đối xử với Hồng Ngát quá tuyệt tình được. Bởi vậy, Thu Anh khéo léo nói từ chối Hồng Ngát. Cô viết tin nhắn lại cho Hồng Ngát rằng, ngại quá Hồng Ngát à, cậu nói chẳng đúng lúc gì cả. Bây giờ, tuy cậu rảnh rỗi, nhưng tớ lại rất bận, nên không thể giúp cậu tìm được. Cậu cứ từ từ mà tìm nhé. Hồng Ngát bị Thu Anh từ chối như vậy, thì trong lòng cảm thấy cực kỳ hụt hẫng. Cô không hiểu tại sao hai người đã từng là bạn bè tốt của nhau như vậy, mà bây giờ Thu Anh lại không thèm nể mặt mình như thế. có chút chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng không muốn giúp đỡ mình. Thật ra thì Hồng Ngát hoàn toàn không nên trách móc Thu Anh, mà trước tiên nên tự kiểm điểm bản thân để tìm ra nguyên nhân trước đã. Xem bình thường mình có làm chuyện gì khiến cho bạn bè phật ý hay không. Nếu Hồng Ngát đã không chủ động liên lạc với bạn bè thì khó trách sao bạn bè lại bất mãn với cô, lại lạnh nhạt với cô như vậy. Người ta vẫn nói bình thường chẳng bao giờ thắp hương khấn Phật, đến lúc cuốn lên mới chạy đến ôm chân Phật thì đã muộn. Trong việc nhờ người khác giúp đỡ thì điều kiêng kỵ nhất cũng chính là cái hành động ôm chân Phật này. Trong thực tế, có rất nhiều người không hề để ý đến vấn đề này. Họ bình thường chẳng mấy khi chủ động liên hệ với người khác, không hề giao lưu tình cảm với người ta. Thế nhưng, đến lúc cần sự giúp đỡ của người ta mới cuống quýt liên lạc, gọi điện, gửi tin nhắn. Thậm chí còn chạy đến tận nhà để nhờ vả nữa. Trên thực tế, những hành động như vậy không hề tốt chút nào. Chúng không chỉ thể hiện sự đường đột của bạn, mà hơn nữa còn khiến cho đối phương cảm thấy rất khó chịu nữa. Có thể đối phương còn nghĩ trong lòng rằng, trước đây thì cô đối xử với tôi thế nào? Bình thường thì quên tiệt mất tôi, đến lúc cần đến tôi mới nhớ tôi. Cô cho rằng tôi là ai chứ? Là con hầu gái nhà cô, để cô thích sai bảo thế nào thì sai bảo thế ấy sao? Cô đã đối xử với tôi như vậy mà còn muốn tôi giúp đỡ cô à? Cô cứ ở đấy mà chờ đi. Một khi đã khiến đối phương có ác cảm với mình như vậy rồi, thì việc mà bạn muốn đối phương là giúp mình chắc chắn sẽ sôi hỏng bỗng không. Cho dù bề ngoài người ta có đồng ý giúp bạn, thì đó cũng chỉ là sự đồng ý lấy lệ mà thôi. Bạn cũng đừng có trách tại sao người không thèm nể mặt bạn. Sao bạn không thử nghĩ xem bạn dựa vào đâu để khiến cho người ta phải giúp bạn? Nghĩ xem bình thường bạn đối xử với người ta như thế nào? Nếu bình thường bạn vốn chẳng hề để ý đến người ta, đến lúc cần việc lại gọi đến người ta, như vậy thì chính bản thân bạn cũng không cảm thấy mình rất quá đáng hay sao? Bình thường bạn không hề tích lũy nguồn nhân lực trong giao tiếp của mình, không chú trọng bồi dưỡng tình cảm bạn bè, cứ đợi đến lúc bạn cần nhờ sự giúp đỡ thì mới chạy đi ôm chân Phật. Như vậy thì liệu có kịp không đây? Bạn bè phải thường xuyên liên lạc mới có thể gia tăng được tình cảm. Nếu bạn bỏ bê bạn bè của mình trong một khoảng thời gian dài, thì cho dù tình cảm trước đó có thân thiết đến đâu, rồi thì cũng sẽ dần đi, nguội lạnh. Một khi tình cảm của đối phương dành cho bạn đã hoàn toàn nguội lạnh rồi, thì bạn lại đến nhờ vả người ta làm việc cho mình. Như vậy, chẳng phải là tự mình làm bẻ mặt mình sao? Bạn đừng bao giờ đánh giá mình quá cao, cho rằng người ta vẫn ngồi yên một chỗ mà chờ bạn. Chờ đến lúc bạn cần người ta rồi, người ta sẽ ngoan ngoãn chạy đến giúp đỡ bạn. Rồi lại chờ đến lúc bạn không cần người ta nữa, thì có thể tùy tiện gạt người ta sang một bên. Rồi muốn bỏ mặc người ta bao lâu thì mặc. Nếu bạn thực sự có suy nghĩ này, thì bạn đã quá sai lầm. Trong cuộc đời này, ai cũng có những lúc cần đến sự giúp sức của người khác, nhất là cần đến sự giúp đỡ của những người bạn xung quanh chúng ta. Bạn đừng có coi thường những người bạn mà bạn cho rằng bình thường họ không có tác dụng gì mấy. Đến một thời điểm quan trọng nào đó, bạn sẽ thấy được tác dụng của họ. Đến lúc đó, bạn mới hoảng hốt lên đi kiếm họ, thì e cũng đã muộn rồi. Bởi vậy mới nói, bình thường, bạn phải luôn luôn nhắc nhở bản thân phải biết quý trọng những người bạn xung quanh mình. Hãy chủ động liên lạc với họ thường xuyên. Đôi khi, chỉ cần một cú điện thoại, hỏi han nhau một chút về tình hình công việc hoặc cuộc sống thường ngày. Những hành động thường qua có vẻ rất đời thường ấy, thật ra lại là cách thức hữu hiệu nhất để bạn có thể rút ngắn khoảng cách với đối phương, khiến trong lòng đối phương càng khắc sâu ấn tượng về bạn. Để đến một ngày nào đó, bạn thực sự cần đến sự giúp đỡ của đối phương rồi, đối phương cũng không hề cảm thấy quá đường đột và sẽ vui vẻ đồng ý giúp bạn. Lý do đơn giản là vì lúc đó tình cảm của bạn và đối phương đã đủ sâu đậm để khiến đối phương coi bạn như là một phần trong cuộc sống của họ. Việc giúp bạn cũng như họ đang làm việc của chính mình, vậy thì sao họ lại không giúp đỡ bạn được cơ chứ? Nói tóm lại là, Làm người, đừng quá bỡ đỡ. Lúc cần đến người ta mới chạy đi ôm chân Phật, thì quả thật là không thể chấp nhận được.
Nhờ người có tầm ảnh hưởng lớn hơn giúp mình hoàn thành công việc.
Làm một người thành thật, thật ra chẳng khó chút nào. Khó nhất là làm một người khôn ngoan. Phải làm sao để trở thành một người có khả năng ăn nói và biết những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống? Cứ lấy việc tìm người nhờ giúp đỡ làm việc gì đó làm ví dụ. Nếu như bạn thừa biết rằng sức ảnh hưởng của mình chưa đủ mạnh, khả năng ăn nói của mình chưa đủ để có thể thuyết phục đối phương, biết rõ đối phương sẽ không nể nang gì mình mà bạn vẫn cứ phấn đấu quên mình, đi gặp đối phương thì chắc chắn sẽ phải tay trắng quay về. Nếu đã không thể đi được đường thẳng, thì sao ta không đổi sang thử đường vòng xem? Có một số việc bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách làm một chút, có lẽ sẽ mang đến cho bạn những kết quả bất ngờ đấy. Quả thật, sức ảnh hưởng của bạn có thể chưa đủ mạnh, nhưng chắc chắn sẽ có những người có sức ảnh hưởng lớn hơn bạn. Có thể thể diện của bạn chưa đủ lớn, nhưng vẫn sẽ có những người có thể diện lớn hơn bạn nữa. Có thể đối phương sẽ không bị tác động bởi bạn, nhưng chắc chắn là anh ta sẽ bị ảnh hưởng bởi người khác. Có thể đối phương sẽ không nể mặt bạn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh ta sẽ không nể mặt người khác. Người xưa vẫn nói, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Thế nào cũng có người có thể chế ngự được đối phương. Nếu bạn đến tìm người có thể chế ngự được đối phương ấy đến giúp bạn thu phục anh ta, thì còn sợ gì không xong việc được chứ? Cũng giống như đám yêu ma, quỷ quái trong tác phẩm Tây Du Ký chẳng hạn. Những lúc Tôn Ngộ Không không thể thu phục được chúng, thì lại luôn có những người khác chế phục được chúng. Khi đối mặt với những khắc tinh của mình, đám yêu quái đó đều lộ nguyên hình, sau đó sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Cũng tương tự như vậy, khi bạn nhờ ai đó giúp bạn việc gì, người ta có thể không coi trọng bạn vì nghĩ rằng bạn chẳng qua chỉ là một cô gái trẻ. Mà khi giao tiếp với một cô gái trẻ, người ta cũng thường không nghiêm túc cho lắm. Bởi vậy, bạn sẽ cảm thấy việc của mình không được suôn sẻ chút nào. Ở những trường hợp này, bạn có thể tìm được một người có ảnh hưởng mạnh hơn bạn để giúp bạn đi giao tiếp với đối phương. Vậy thì đối phương cũng sẽ không dám thờ ơ với công việc của bạn nữa. Vì họ không dám thờ ơ với người mà bạn nhờ giúp đỡ, nên họ sẽ nhanh chóng làm xong chuyện của bạn. Những chuyện như vậy được gọi là nhân tình thế thái. Nếu như bạn đã không thể tự mình thay đổi được thực tế, thì cũng đừng có cố gắng thay đổi chúng làm gì. Việc mà bạn có thể làm chính là cố tránh đi những tảng đá cản đường ấy, kết thêm nhiều những người bạn có tầm ảnh hưởng lớn hơn nữa. Cuối cùng thì Thảo cũng đã đổ xong phòng ký túc xá. Cái tảng đá nặng trịch trong lòng cô cả tháng nay cuối cùng cũng đã có thể bỏ xuống được rồi. Ban đầu, Thảo đã đến trước để nộp đơn đăng ký vào ở trong ký túc xá của công ty. Nhưng điều khiến cho cô không thể ngờ được là cô lại được phân vào ở chỗ phòng ký túc ẩm ướt. Điều này khiến một cô gái vốn mang căn bệnh phong thấp nặng như Thảo càng cảm thấy khó chịu hơn. Lúc bình thường còn đỡ, nhưng cứ mỗi khi đến lúc trời mưa, ẩm ướt, cả phòng ký túc đều ướt nhèm nhẹp, khiến cho hai chân của cô đều cảm thấy đau nhức không thôi. Mỗi khi tan làm, cứ nghĩ đến phải trở về căn phòng ngập nước ấy của mình, là trong lòng Thảo lại cảm thấy sợ hãi không thôi. Cô luôn cảm thấy mình không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này được nữa, cho nên cô đã đến gặp người quản lý ký túc xá, đề nghị cho mình được đổi phòng ở. Nhưng điều khiến cho cô không thể ngờ được chính là yêu cầu của cô đã bị người quản lý ký túc xá lập tức gạt văng đi. Đã thế, ông ta còn làm ra vẻ mà nói rằng ở những công ty khác làm gì các ký túc xá cho nhân viên? Có chỗ ở đã tốt lắm rồi, cô còn kén giá chọn canh cái gì nữa? Nếu ai cũng như cô, thì có khi công ty phải xây hẳn khách sạn 5 sao cho các cô làm ký túc xá rồi. Hơn nữa, hiện nay phòng ở rất hiếm hoi, cô chê phòng ẩm thấp. Chẳng lẽ những người khác lại không sợ phòng ẩm à. Làm người thì đừng có mà quá ích kỷ, phải biết nghĩ cho người khác một chút nữa chứ. Vừa nghe người quản lý ký túc xá nói vậy, trong lòng Thảo lại càng ảm đạm hơn. Nhưng mà cô vẫn không chịu bỏ cuộc. Lần thứ hai, cô mang hẳn bệnh án của mình theo để đi tìm người quản lý ấy. Cô nói, chú xem đi ạ, à, đây là hồ sơ bệnh án của cháu. Cháu có bệnh viêm khớp dạng thấp rất nặng. Nếu không thì cháu cũng đâu có sợ nhà ẩm như vậy chứ. Chú xem xét giúp cháu chuyển sang một căn phòng khác đi chú. Nhưng mà mặc kệ cô có xin xỏ người quản lý đó thế nào đi chăng nữa, đối phương vẫn nhất quyết không duyệt. Cực chẳng đã, cô phải chấp nhận. Hôm sau, lúc đến văn phòng làm việc, tình cờ gặp được vị phó tổng giám đốc đã phỏng vấn cô lần trước. Vị phó tổng đó đã hỏi han cô gần đây công việc thế nào, nếu có gì khó khăn trong cuộc sống thì cứ nói với ông ấy. Nghe vậy, Thảo không chút do dự nói cho ông ấy biết chuyện mình muốn xin đổi phòng mà không được. Phó tổng giám đốc nghe xong thì rất thông cảm. Ông bảo với cô rằng, được rồi, việc này cứ để chú nói thêm cho. Tan chiều hôm ấy, phó tổng đưa Thảo đến gặp một người quản lý ký túc xá nói chuyện. Cô gái này có bệnh viêm khớp, các anh hãy quan tâm đến cô ấy một chút, đổi cho cô ấy sang phòng khác đi. Thật không ngờ được là người quản lý kia xem lời nói của vị phó tổng ấy như thánh chỉ vậy. Lập tức gọi điện điều chỉnh phòng cho Thảo. Việc mà Thảo mất cả tháng trời năn nỉ vẫn không xong. Vậy mà chỉ cần phó tổng giám đốc nói một câu là đã đâu vào đấy. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là đạo lý, đối nhân xử thế rồi. Có một số chuyện trên đời dù bạn không muốn khuất phục cũng không được. Những người có tầm ảnh hưởng lớn kia quả thật sẽ có hiệu quả làm việc cao hơn bạn nhiều. Có những việc bạn có thể cố gắng thế nào cũng không làm được, nhưng đến tay người ta lại loáng cái là xong. Nếu bạn chỉ vì như vậy mà cứ ngồi than vãn, sao mình không có tầm ảnh hưởng lớn? Sao người ta lại chẳng chịu nể mặt mình, thì cuộc sống thực tế của bạn sau này sẽ vô cùng khó khăn. Người ta thường nói, người nghèo càng phải đổi mới tư duy. Khi bạn cảm thấy mình đang bất lực với việc gì đó, bạn nhất định phải thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu không, bạn sẽ chỉ lâm vào bế tắc mà thôi. Nếu những người có tầm ảnh hưởng lớn kia có thể dễ dàng giải quyết được việc mà bạn muốn làm, thì tại sao bạn lại không mượn sức của họ để hoàn thành chuyện của mình muốn nhỉ? Bạn đừng bao giờ coi thường những hành động như vậy trên thực tế. Đây mới là con đường tắt nhanh nhất, khả thi nhất, để có thể giúp bạn đạt đến cái đích mà mình mong muốn. Đã có đường tắt như vậy rồi, thì sao bạn lại muốn đi đường vòng chứ? Điều quan trọng nhất với các chị em phụ nữ là phải biết tích lũy kinh nghiệm từ trong thực tế xã hội, chứ đừng bao giờ biến mình thành một hiệp sĩ cô đơn. Nếu bạn chỉ dựa vào sức lực của một mình, thì bạn không bị vấp ngã đến say sẩm mặt mày mới là điều lạ đó. Tặng quà người khác cũng cần có cách thức và kỹ năng. Bình thường khi xem phim, bạn sẽ thấy có một số cảnh người ta tặng quà cho nhau. Đa số những người được nhận quà đều sẽ cảm thấy rất vui mừng và cảm ơn người tặng quà. Thế nhưng, cũng có một số người sau khi được tặng quà thì lại không hề thoải mái chút nào. Ngược lại, họ còn cảm thấy bất mãn với những người đã tặng họ quà nữa. Tại sao lại như vậy nhỉ? Chẳng lẽ tặng quà cho người ta cũng xúc phạm đến người ta hay sao? Tặng quà mà cũng có thể gây ra mâu thuẫn à? Không cần nói, chúng ta cũng đều biết rằng tặng quà cũng là một trong những kỹ năng phải lưu tâm, nhất là trong quá trình giao lưu giữa người với người. Việc tặng quà để thắt chặt tình thân cũng là một bước quan trọng không thể thiếu được. Tuy nhiên, khi tặng quà cũng cần phải chú ý rất nhiều. Nếu bạn không nắm vững được phương pháp và những kỹ năng cần thiết, thì cho dù là chuyện tốt đẹp đến đâu, cũng có thể biến thành chuyện xấu lúc nào chẳng hay. Gần đây, cũng vì một vụ tặng quà đầy sóng gió mà Thanh Mai cảm thấy rất bức bối. Thanh Mai quả thật là một cô gái cực kỳ hào phóng. Mặc dù chỉ là một nhân viên công sở bình thường, nhưng cô lại rất hào phóng với bạn bè của mình. Họ tí là mời bạn bè đi ăn uống, đi xem phim. Dù sao thì chỉ cần có thể được đi chơi vui vẻ với mọi người, cô sẽ chẳng bao giờ so đo, tính toán chuyện tiền nong. Có nhiều người bạn thấy cô tính tình phóng khoáng như vậy thì đều rất thích chơi với cô. Tuy nhiên, cũng có một số người lại chẳng ưa gì cái tính cách rộng rãi quá mức này. Đặc biệt, có những người có tính tiết kiệm, họ luôn cảm thấy sở dĩ cô quá hào phóng như vậy là vì muốn ra vẻ ta đây ưu tú hơn người. Vì vậy, họ luôn luôn chống đối Thanh Mai, thường nói những lời rất khó nghe để công kích cô. Chẳng vậy mà vào chủ nhật tuần trước, đúng dịp sinh nhật của Thảo Phương, mặc dù Thanh Mai và Thảo Phương thường ngày vẫn luôn có chút xích mích với nhau, nhưng dù sao cũng là bạn bè với nhau đã lâu, đến sinh nhật thì cũng nên tặng cho bạn chút quà mừng. Vì vậy, Thanh Mai tính tới tính lui, cũng không biết nên mua món quà gì tặng cho cô ấy. Cô mới chợt nhớ ra, hình như điện thoại di động của Thảo Phương cũng đã dùng được mấy năm rồi. Cô ấy cũng đã đến lúc đổi điện thoại mới. Nhưng do tính tình của cô ấy rất tiết kiệm, vả lại điện thoại vẫn còn dùng được, nên chắc chắn cô ấy sẽ không chủ động đổi cái mới đâu. Nghĩ đến đây, Thanh Mai bèn quyết định tặng cho Thảo Phương một chiếc điện thoại di động kiểu dáng nữ tính mới nhất trên thị trường hiện nay. Đã nghĩ là làm, Thanh Mai bèn nhanh chóng đến siêu thị để mua một chiếc điện thoại di động có chức năng nghe nhạc làm quà. Sau đó cùng bạn bè đến dự sinh nhật của Thảo Phương. Ban đầu khi nhìn thấy có nhiều bạn bè đến dự sinh nhật mình như vậy, thì Thảo Phương cũng cảm thấy rất vui vẻ. Khi mọi người tặng quà cho cô cũng không có bất cứ thái độ nào không đúng. Nhưng đến khi Thanh Mai mang điện thoại di động ra tặng cho cô, thì vẻ mặt của cô đột nhiên biến sắc. Cô sầm mặt xuống mà nói với Thanh Mai, cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao lại tặng cho tôi món đồ quý giá như thế? Tớ không nhận nổi đâu. Hơn nữa, điện thoại của tớ vẫn dùng rất tốt. Không cần thiết phải đổi cái mới. Cậu cứ giữ lấy mà dùng đi. Kết quả là Thanh Mai mới mang chiếc điện thoại di động ra được có 2 phút. Thảo Phương không nhận món quà này của cô. Chẳng còn cách nào khác. Cô đành phải cất đi. Cầm chiếc điện thoại di động rời khỏi nhà Thảo Phương, Thanh Mai cảm thấy cực kỳ tủi thân. Cô cứ nghĩ tại sao mình có lòng tặng quà cho người ta như vậy còn phải chịu sự ức thế này cơ chứ. Thật quá vô lý. Cô nghĩ mãi mà cũng không hiểu được vì sao. Vì tặng quà cho người khác mà gặp rắc rối đúng là chuyện khiến cho người ta cảm thấy oan ức. Nhưng đó cũng là do bạn không biết những kỹ năng và cách thức tặng quà cho người khác mà ra. Mặc dù việc tặng quà là chuyện rất bình thường, là việc bạn thể hiện thiện chí của mình với người khác, nhưng bạn cũng không được tùy ý tặng bừa được. Bạn cần phải biết nghĩ cho đối phương, cũng đừng chỉ nghĩ đến việc lấy lòng đối phương. Tặng quà là phải khiến cả hai bên đều cảm thấy vui vẻ, hài lòng, mà chuyện này cũng không phải là việc dễ dàng gì. Trên thực tế, cách thức và kỹ năng tặng quà cũng không đến nỗi quá phức tạp. Chỉ cần bình thường bạn chuyên tâm quan sát một chút thì nhất định sẽ phát hiện ra những bí mật ẩn sâu trong đó. Ví dụ, có một số điều cấm kỵ khi tặng quà cho bạn bè, như không thể tặng cho đối phương những vật có giá trị kinh tế quá lớn. Làm như vậy sẽ dễ khiến cho người ta nghĩ bạn có động cơ thầm kín nào đó với họ. Hoặc cũng cần phải chú ý đến hoàn cảnh tặng quà và tính chất của món quà nữa. Cần tặng món quà nào vào dịp nào là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, lúc tặng quà cho mọi người, bạn cũng nên tỏ ra khiêm tốn một chút. Bạn tặng quà cho người ta là do bạn hoàn toàn tự nguyện. Nếu như bạn quá khoa trương thì sẽ khiến cho đối phương nghĩ rằng bạn đang mượn dịp để thể hiện bản thân mình. Người ta hoàn toàn không hề xin bạn món quà cho họ. Bạn làm quá như vậy làm gì? Những hành động như vậy bảo sao mà đối phương lại chẳng cảm thấy ghét bạn chứ? Mặt khác, tặng quà cũng phải đặc biệt chú ý đến việc chọn những món quà thật thích hợp. Trước khi tặng quà cho ai đó, bạn cần tìm hiểu rõ sở thích của đối phương. Phải biết đối phương thích cái gì, không thích cái gì. Nếu không, bạn cứ chọn một món quà mà mình thích nhưng đối phương lại không thích, hoặc không hợp với con mắt thẩm mỹ của đối phương, thì kết quả sẽ rất dễ khiến cho cả bạn và đối phương đều rơi vào tình huống khó xử. Mặc dù bên ngoài, có thể đối phương vẫn sẽ nhận món quà mà bạn tặng, nhưng trong lòng họ sẽ chẳng những không có cảm tình đặc biệt gì với bạn, mà có khi họ còn cho rằng bạn là người không biết chỉnh chu trong công việc nữa. Từ đó có thể rút ra kết luận rằng, kể cả việc đi tặng quà người khác cũng không được coi thường, nếu tặng không được sẽ khiến bạn tốn công vô ích. Mà nếu tặng tốt sẽ giúp tình hữu nghị của bạn ngày càng gia tăng, bởi vậy bạn nên học thêm kỹ năng tặng quà cho người khác nhé.